Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, một sự kiện nổi bật xảy ra một hai hôm nay là vụ xét xử ba nhà báo độc lập Việt Nam bị tuyên án tổng cộng là 37 năm tù giam, trong đó có tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Thì thưa anh, đầu tiên cái phản ứng của anh với bản án này ra sao thưa anh?
Vâng, thưa nhà báo Phan Bách cũng như là quý khán giả, báo chí ở Việt Nam là một cái phạm trù rất là đặc biệt. Nó không giống như báo chí trên thế giới. Theo quan niệm của nhà cầm quyền Việt Nam thì họ nói một cách trắng trợn là báo chí là công cụ tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam. Thế cho nên là năm 2014 á, Hội Nhà báo độc lập được thành lập, đại hội thành lập là tại thành phố. Thế thì sau khi họ đại hội rồi thì họ công bố ra một cái danh sách ban lãnh đạo cũng như là các cái hội viên, thì tôi nhớ mang máng hồi đó vài chục người thôi, là tất cả hội ấy, đại diện là cả ba miền luôn. Và anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội, anh Dũng này ấy, khi anh làm chủ tịch hội nhà báo thì cũng có nhiều dư luận người ta nghi ngờ vì anh này có một cái lịch nó rất là cũng thật là đáng ngờ, tức là vì là anh là con trai của một cái ông trước đó là trưởng ban tổ chức thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân anh thì lại là hoạt động xuất thân từ cái ngành an ninh kinh tế của thành ủy là thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là nhiều người cũng nghi ngờ, nhưng mà tìm hiểu thì là cái sự hoạt động của anh thì chúng tôi biết rằng là anh không phải là cái người bên an ninh cài vào để mà phá hoại gì, mà anh là một trí thức có cái nhận thức của mình nó không đồng nhất với lại những cái chủ trương lớn của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu lãnh đạo đấy. Và anh có những cái ý kiến phản biện rất là gay gắt. Mà tôi cho rằng hiện tượng đấy nó cũng không phải là hiếm lắm đâu. Hiện nay là cái số mà có cái thân nhân là cao cấp trong đảng, bộ máy của đảng nhà nước Việt Nam ấy, nhưng mà con em của họ nhận thức lại thì khá nhiều. Tôi nói điển hình như là cách đây vài năm là có anh Chu Hảo, là thứ trưởng của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường. Anh Chu Hảo là con trai của ông Chu Đình Sương. Nếu ai đã nhìn cái ảnh trong lịch sử là ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945 ấy, thì trong cái bối cảnh đó là có một cái bức ảnh chụp mấy người. Ông Chu Đình Sương tức là giám đốc nha công an Hà Nội của Việt Minh đứng đằng sau lưng ông Hồ Chí Minh để mình che đạn cho ông Hồ Chí Minh để phòng những cái kẻ chống lại ông Hồ Chí Minh là bắn lén. Thế nhưng mà anh Chu Hảo cũng thế, cũng là một người nhận thức lại. Anh thì suốt đời là lo lắng cho cái chuyện là tương lai của đất nước. Rồi cách đây là 2 năm là anh đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ ra khỏi đảng. Đấy, thì điển hình là như thế. Hay rồi blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức là anh Ba Sàm đó, cũng thế. Đấy, cũng con của một vị trung ương ủy viên đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Xô, đó là ông Nguyễn Hữu Khiếu. Anh cũng nhận thức lại và anh cũng muốn đưa lại những cái thông tin là khai sáng cho người dân. Bởi vì ở Việt Nam ấy, toàn bộ thông tin là do đảng kiểm soát mà nó chỉ phục vụ cho một mục đích tuyên truyền mà nhồi sọ tẩy não thôi, không được cất lên một tiếng nói trái chiều.
Thưa anh, cũng tương tự như vậy, thưa anh cũng còn nhớ là ông Bùi Tín, tổng biên tập báo Nhân Dân, thì cũng đã qua Pháp và bỏ thẻ đảng. Thì trường hợp của Phạm Chí Dũng cũng đã xé thẻ đảng và tuyên bố ly khai ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ lúc đầu nhiều người cũng e ngại, nhưng mà sau đó thì rõ ràng thấy anh bị bắt lần đầu tiên, sau đó được ra và không nghĩ rằng anh là một người từ an ninh mà cài vào. Và sau đó thì có những bài báo viết về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Người ta nghĩ rằng anh Phạm Chí Dũng là những người chỉ mong muốn sự cải tổ, sự đổi mới tại Việt Nam. Nhờ như vậy là trái với chủ trương của đảng hiện nay. Có phải vậy không ạ? Dạ.
Tôi xin nói thế này, cái nguyện vọng Việt Nam cải tổ và đi đến tiến bộ, một cái xã hội văn minh, một đất nước hùng cường là nguyện vọng của anh Dũng cũng như là hàng chục triệu người Việt Nam hiện nay. Nó rất là phù hợp với cái lời nói tuyên truyền của đảng và nhà nước, phù hợp lắm. Bởi vì ông nhà nước cũng nói ông cũng muốn xây dựng một cái xã hội văn minh giàu có, một đất nước giàu có hùng mạnh vân vân. Đấy là lời nói tuyên truyền, chứ còn việc làm thì lại không phải như thế. theo dõi trong nhiều năm những cái vụ bắt bớ tương tự như thế này, bỏ tù như, và thậm chí cả đánh đập khủng bố những cái trò rất bình thường ở dã man ấy, thì tôi thấy là những cái người mà tâm huyết với đất nước là bị đàn áp rất là dã man. Thì đây rất là bất công. Đáng lẽ theo tôi ấy, thì những cái người mà có trí thức và tâm huyết đất nước tùy theo cái mức độ lọ viết lách như thế nào, thứ nhất thì theo cái quan niệm của tôi thấy là cái đấy nó phù hợp với lại công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, cũng phù hợp với lại các cái điều nêu trong cái điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, điều 19 của Công ước Liên Hợp Quốc, v.v. là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, ba cái quyền đó người ta sợ, cho nên người ta đưa cái vị ở trong Hội Nhà báo Độc lập là có anh Dũng, anh Quỳnh Thụy với lại Tuấn đó ra xử, là họ lo ngại ba cái chuyện đó thôi. Thứ nhất là tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. Thế nhưng mà đấy, ba cái khái niệm đó, tôi nói ba cái quyền cơ bản của con người đó thì nó rất thông dụng trên toàn thế giới ở những xứ sở văn minh. Ngay trong văn bản của luật pháp Việt Nam cũng minh định lấy lệnh cái quyền của con người, nhưng thực tế ai làm những cái chuyện đó, tự do lập hội, ai mà làm tự do lập hội thì anh Dũng là những anh em đó đó thì là bị bắt ngay. Đấy, họ lo ngại cái chuyện những người mà có tiếng nói yêu nước, những người có tấm lòng, những người mà không đồng ý với những cái sai trái, những yếu kém của Đảng Nhà nước Việt Nam, họ tổ chức lại thành một cái tổ chức nào đó. Đấy thì tôi thấy rằng cái đó nó không rất là trái đâu, ngay kể cả quy định của luật pháp Việt Nam chưa nói đến đối chiếu với những cái xã hội văn minh.
Dạ vâng, xin được ngắt lời anh ở đây. Thưa anh, trở lại với phiên tòa có thể nói là chớp nhoáng, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ vào buổi sáng thì đã hoàn tất một bản án mà tổng cộng lên tới 37 năm tù giam cho ba con người. Thì thưa anh, bản án này như vậy là chắc chắn là bản án bỏ túi rồi, bởi vì không có chuyện tranh luận giữa luật sư và công tố viện, do cái tiến trình này mất rất nhiều thời gian, có thể là vài tuần, vài tháng. Ở đâu mà có thể một bản án tóm gọn chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà có thể xử tội vận mạng của ba con người đến hơn 30 năm trời, thưa anh, phải không ạ?
cũng rất là kỳ lạ. Đầu giờ chiều ngày hôm qua thì tôi thấy trên mạng có đưa cái thông tin của luật sư Đặng Đình Mạnh và một số người khác nữa. Luật sư Đặng Đình Mạnh là nhận cái sứ mệnh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của anh Phạm Chí Dũng cũng như là của cậu Tuấn. Có đưa ra thông tin là khoảng đầu giờ chiều đến trưa thì đã bắt đầu là nghị án và vào tuyên án rồi, mà đầu giờ chiều là tuyên án xong, tức là khoảng lối 1:00 buổi chiều á. Thì tôi rất là ngạc nhiên, bởi sáng hôm qua mới đưa ra xét xử, mà tôi cũng đã từng làm công tác xét xử, tôi biết mà, tôi khẩn trương mấy đến 8 giờ bắt đầu tòa mới làm việc được, phải chờ đợi các bên, từ bên trại giam người ta dẫn bị cáo ra, rồi thì là đại diện kiểm sát, rồi hội đồng xét xử gồm có cả thẩm phán lẫn cả các hội thẩm là rất là hay lộn thuộm, đi đến tòa là chậm chạp, thế cho nên là 8 giờ, sớm nhất là 8 giờ nó bắt đầu phiên tòa được. Thế mà chỉ vỏn vẹn 4-5 tiếng đồng hồ, ba cái bị cáo là có hai luật sư tham gia bảo vệ, ngoài luật sư Mạnh ra thì có luật sư Nguyễn Văn Miển nữa, thì lại áp cho một cái mức án rất là cao như thế mà chỉ không hoàn tận 4-5 tiếng đồng hồ, thì ai cũng biết rằng đó là cái án bỏ túi rồi. Khỏi tranh luận mà đối chiếu với các cái vụ án khác tương tự về tự do và nhân quyền mà người ta xếp vào chuyện an ninh ấy, thì cũng tương tự như thế thôi. Tất cả các phiên tòa đều nghiêm cấm những người khác vào phiên tòa, chỉ có ai mà được phép chủ tọa phiên tòa, người ta gửi giấy mời thì mới được vào thôi. Có những trường hợp là xét xử, ví dụ như trường hợp của anh Thạch vừa rồi, anh Trần Đức Thạch ấy, ngay vợ anh Thạch cũng không được dự nữa, nói chung không có ai dự, chỉ có công an với công an thôi, với lại tòa thôi, và luật sư vào biện hộ thì họ để cho luật sư vào. Cũng có trường hợp thì họ chấp nhận cho luật sư làm việc, nhưng mà luật sư làm việc cũng bị gây khó khăn, tức là không được chụp ảnh tài liệu, mà trong luật thì nó quy định là được phép, nhưng mà họ không cho. Rồi mọi cái thiết bị trợ giúp cho luật sư họ cũng không cho mang vào phòng xử án, ví dụ như laptop hoặc là máy ghi âm hoặc tất cả những thứ họ đều nghiêm cấm, và thậm chí có những trường hợp họ mang cả những cái máy chiếu giống như máy chiếu của hải quan ở sân bay á, mang vào tận cổng tòa án, thì tất cả mọi người đi qua, kể cả những người mà được họ mời để làm trang trí phiên tòa, lấp đầy chỗ trống phiên tòa, ví dụ hội phụ nữ, hội thanh niên gì ấy, đoàn thanh niên gì đấy, tổ dân phố vân vân, người của họ cả đấy, nhưng mà cũng phải xét hết. Thế thì cô em gái tôi cũng có đi dự một cái phiên tòa, cô về cô bức xúc lắm, phải cố là hội thẩm nhân dân của tòa tỉnh cũng được mời đến dự một cái phiên tòa tương tự như thế, cũng có dính líu đến những người bất đồng ý kiến, cô bị xe lục xét, thì cô về cô chỉ chỗ cô kẻ, cô rất là bực mình, cô cảm thấy bị xúc phạm lắm. Nên có những cái chuyện nó tệ hại như thế về cái tòa án của Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì từ trước tới giờ có một cái từ để gọi là bản án bỏ túi, tức là thẩm phán chỉ việc lấy cái giấy ở trong túi ra rồi đọc thôi, chứ còn chẳng quan tâm tới cái chuyện mà tranh tụng giữa luật sư và công tố viện. Cũng như thưa anh, các phiên tòa thường thường có thủ tục là đọc cáo trạng lý lịch của phạm nhân, thì thường thường ba người này nếu mà đọc ra đó cũng khoảng ít nhất là 1-2 tiếng đồng hồ, bởi vì các cáo trạng thường rất dài, mà nếu đọc xong đó thì cũng phải mất cả buổi sáng. Thì làm sao mà có thể nhanh chóng đến mức độ như vậy, đến như là chớp nhoáng như vậy, và không có chuyện mà luật sư tranh luận trước tòa với công tố viện sao anh? Nếu mà bản án được công tố viện đề ra, luật sư cũng có quyền tranh tụng chứ. Thành thử ra có thể phải kéo dài cả nhiều ngày hoặc là nhiều tuần lễ, và tại những quốc gia tôn trọng tư pháp và tư pháp độc lập có thể kéo dài đến hàng năm nữa thưa anh. Người ta rất ngạc nhiên với bản án mà có thể nói là chớp nhoáng và bỏ túi như vậy. Có lẽ là bản án phải gọi là bỏ túi phải không anh ạ? Chánh án lấy ra đọc thôi chứ ngoài ra không cần biết phiên tòa như thế nào, đúng không ạ?
Vâng, với tư cách là một người đã từng tham gia đoàn hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang. Hội thẩm nhân dân là một tổ chức nó tương tự như là bồi thẩm đoàn của Mỹ, của Anh, của Mỹ. Bắt đầu tham gia đoàn hội thẩm lâu lắm, đây khoảng 20 năm rồi đó. Thì hầu như là vụ án nào cũng có sự chỉ đạo từ trước của cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam ở từng địa phương một. Nhưng mà sau đó một thời gian thì theo cải cách tư pháp thì tôi thấy cái hiện tượng đó nó cũng giảm đi. Chỉ còn những cái vụ án mà nó liên quan đến tình hình mà nhà nước Việt Nam hoặc là an ninh Việt Nam cho rằng là vụ án chính trị, an ninh quốc gia, hoặc là không phải chính trị, an ninh quốc gia thì cũng dính líu đến số phận của các quan chức lớn của địa phương. Ví dụ như là những cái vụ giải tỏa lấy đất, dân người ta kiện chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế rồi người ta chống đối thế nào đó kia rồi lôi người ta ra tòa đấy. Thì những vụ án như thế là bao giờ 100% những cái vụ án đó kiểu như dạng như thế đều có sự chỉ đạo từ trước, có họp liên ngành là ba ngành công an, kiểm sát và tòa án để mà họ đưa ra một cái khái niệm nó gọi là đường lối xét xử đấy, phương án xét xử, đường lối kế hoạch xét xử. Thì việc định tội, định danh tội phạm ấy, cũng cái hội nghị đó họ kết luận từ trước đó thì đã có ý kiến rồi, chỉ đạo công an làm theo cái hướng đó, quy vào cái tội, việc đó vào cái tội gì đấy, và trong quá trình xử lý như thế thì trước khi đem ra xét xử đều có họp hành bàn bạc, kể cả mức án cũng đã hòm trước rồi đấy. Cái chuyện đấy nó rất là phổ biến ở Việt Nam, chỉ có những người là tham gia công tác xét xử thì mới biết chuyện đấy thôi, chứ còn người ngoài dân thì họ cũng chỉ đoán đó. Và cái câu gọi là án bỏ túi ấy, là một cái khái niệm nôm na người dân ta nói với nhau trên mạng cũng thế, nhưng thực tế là nó là một cái kế hoạch định trước. Vì thế có rất nhiều phiên tòa vào, luật sư rất là bức xúc đã không được mang tài liệu, mang các công cụ hỗ trợ để biện hộ lại vào trong tòa rồi. Thế nhưng mà khi họ dùng trí nhớ của họ bút một giấy trắng để họ ghi thì tất cả những thứ đó đều do tòa cung cấp họ. Họ nghi ngờ là luật sư mang máy ghi âm vào, kể cả những cái phiên tòa hoàn toàn tôi nghĩ không có dính gì đến an ninh quốc gia, chẳng hạn như là xử ông luật sư Trần Vũ Hải tại Nha Trang của chúng tôi thế, họ khép cho cái tội là trốn thuế, đồng phạm trốn thuế thì đâu có cái gì là dính líu đến an ninh quốc gia đâu, nhưng mà vì bản thân anh ngại, anh là một luật sư cũng hay nhận cãi cho những cái phiên tòa dính líu đến những người bất đồng chính kiến, dân oan vân vân, nên cho nên là người ta hình sự hóa nó lên, mà ta quan trọng hóa nó lên, ta cho rằng đây là vụ án chính trị. Đấy, bản thân đó, một cái vụ án rất là vớ vẩn như thế mà cuối cùng là cũng chặn đường mấy đường cái đường tiếp cận đến tòa án thành phố Nha Trang, rồi cũng công an cũng mang máy xét đến, rất là căng thẳng, rất không cần thiết.
Dạ vâng. Dạ thưa anh nhận xét gì về bản án của ba người này mà luật sư Nguyễn Văn Miến đã cho rằng quá nặng, bởi vì theo điều luật mà dường như là 117 thì có hai mức án là từ 3 đến 5 năm tù và 15 đến 20 năm tù, thì lẽ ra có lẽ là chỉ phạt nếu mà có nhẹ tay thì từ 3 năm tù, ngay cả những người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc thì cũng chỉ khoảng đó thôi, từ 3 năm tù, chứ không có đến mức mười mấy năm tù như tại Việt Nam. Như vậy thì theo anh có vẻ như là quá nặng, giống như là luật sư Hồ Văn Miến nhận xét không thưa anh?
Thứ nhất là theo quan điểm của tôi ấy, thì những người mà trí thức, ví dụ như là luật sư, là nhà báo, là văn nghệ sĩ vân vân, họ có nêu ra viết lách hoặc là phát biểu những cái ý kiến nó chưa thống nhất, hoặc là có thể họ chỉ trích những cái yếu kém, cái sai lầm nhà nước Việt Nam, thì cái đấy không phải là tội. Nếu mà theo quan điểm của tôi đấy, cái điều 117 hiện nay ấy, nó cũng là một cái điều khoản mà các nước văn minh, bộ ngoại giao của các nước mà có làm ăn với Việt Nam đấy, họ cũng đã từng khuyến cáo chính phủ Việt Nam là nên xóa bỏ những cái điều luật như điều luật 117 hoặc là một số điều luật khác tương tự như thế, ví dụ lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm đến quyền lợi ích của các cá nhân tổ chức khác vân vân, rồi là tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, rồi tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Đấy, những cái tội đó mà tôi nghĩ rằng là thế giới người ta cũng đã góp ý nhiều cho chính phủ Việt Nam để bỏ đi vậy, cho nó phù hợp với lại cái văn minh chung của nhân loại và trong cái xu thế là hợp tác toàn cầu. Thế nhưng mà chính phủ Việt Nam cứ giữ cái lập trường của mình, không hề lay chuyển về chuyện đó, thì cái đó là cái rất dở. Và theo quan niệm của tôi á, những người mà lên tiếng như thế, trước hết là họ có tâm huyết với đất nước, với nhân dân. Họ thấy những cái bất cập, những cái cản trở cái sự tiến bộ của đất nước, thì họ lên tiếng để nhà nước Việt Nam có thể sửa chữa. Thì nếu như nhà nước Việt Nam mà tôi nghĩ rằng họ có thái độ tích cực và khôn ngoan thì họ nên lắng nghe những cái gì mà trí thức người ta lên tiếng mà đúng thì nhà nước phải điều chỉnh, bởi vì tôi nghĩ nếu làm theo cái việc đó thì cái mâu thuẫn xã hội nó sẽ được giảm áp, còn nếu không nó cứ tích tụ lại mãi. Tôi nói ví dụ trường hợp rất cụ thể là cái luật đất đai, cái câu mà ghi trong hiến pháp đất đai là sở hữu toàn dân mà do nhà nước thống nhất đại diện làm quản lý ấy, thì nó làm kẽ hở rất lớn, mà không chỉ có những anh em bất đồng chính kiến mà rất nhiều quan chức trong bộ máy của nhà nước hiện nay đấy. Và thậm chí có những người đã về hưu rồi, có những người đương chức họ cũng bất bình với cái chuyện đó. Họ biết rằng cái đó là cái hở lớn nhất để cho quan chức địa phương nó tham nhũng và nó móc ngoặc với nhà đầu tư để cướp đất. Thứ nhất là tham ô tài sản, tài nguyên quốc gia là đất đai công thổ. Thứ hai là cướp đất của người dân vân vân để làm giàu với nhau, chia chác với nhau. Tạo lên một cái đội quân gọi là dân oan rất đông, tới hàng triệu người khắp ba miền. Liên tục ngày đêm đấy, mà ai đã từng đến Hà Nội thì đều biết rằng là dân oan cả nước kéo về Hà Nội để khiếu kiện. Cái chuyện chủ yếu là chuyện đất đai, khoảng 80% các vụ án ức là do đất đai. Rất nhiều người góp ý để sửa cái đấy nhưng mà không ai sửa cả, kiên quyết không sửa. Đấy là một cái để chứng minh rằng là những cái góp ý của các trí thức bất đồng chính kiến người ta phản biện thì đáng nhẽ nó là công, mà cùng ở Việt Nam hiện nay lại xếp vào tội nặng và cho những cái án hàng chục năm trở lên, thế này nó vô lý vô cùng.
Thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng không còn. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Văn Tạo về những đóng góp vừa qua. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.